Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giải phóng khỏi ảnh hưởng của tà linh và quyền lực của sự tối tăm luôn luôn là một thách thức cho hội thánh cũng như cho chính cá nhân tín hữu, là người ở trong tình trạng bị quyền lực của sự tối tăm ảnh hưởng áp chế. Ở dưới ảnh hưởng của tà linh, tín hữu sẽ không thể nào hưởng được niềm vui của cuộc sống tự do Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban. Nếu tình trạng lệ thuộc ma quỷ chưa được giải quyết dứt khoát, chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh, mà cũng âm thầm trá hình lẩn lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã nói qua việc phân biệt bệnh tâm thần với tình trạng bị quỷ ám. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến mục vụ trợ giúp người bị tác động của ma quỷ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Bài ca tâm linh. Trước hết, trong tất cả mọi tình huống, kể cả những tình huống tệ hại nhất, chúng ta cần hướng về Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, là đấng tối thượng, là đấng chúng ta được đặc ân tôn kính phụng thờ. Chính vì nhờ ân sủng Chúa, chúng ta được ban đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ đó chúng ta được Đức Thánh Linh tái tạo trở thành con cái thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Trong địa vị này, chúng ta không cần phải nao núng hay sợ hãi bất cứ thế lực nào, hữu hình hay vô hình. Thứ hai, chính trong địa vị là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được Chúa biệt riêng làm dân thánh thuộc về Chúa, được ban chức tư tế hoàng gia, làm thầy tế lễ để có thể cầu thay cho người khác như sứ đồ Phi-rơ viết. anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Với những đặc ân và địa vị đó, cơ đốc nhân được quyền cầu thay và cứu giúp những người ở dưới sự áp bức và khống chế của ma quỷ. Khi thi hành sứ vụ này, chúng ta không làm bằng ý riêng, khả năng hay sức riêng, nhưng hoàn toàn tùy thuộc ơn và quyền từ Chúa, là Đấng đã chọn lựa và sai phái chúng ta trong trần gian. Cũng cần nhấn mạnh rằng, người cầu thay và giải cứu nạn nhân bị ma quỷ ức hiếp, không chỉ nhân danh Chúa truyền lệnh như một công thức hay một câu thần chú, nhưng cần được Đức Thánh Linh thôi thúc, soi sáng, hướng dẫn, vận hành qua một đời sống thực sự được Chúa sử dụng trong sứ vụ đặc biệt này. Tuy nhiên, điều chúng ta luôn luôn có thể làm để cứu giúp và hỗ trợ người bị ma quỷ ức hiếp là cầu thay cho họ, vì biết rằng Đức Chúa Trời là Cha, luôn luôn nghe và đáp lời cầu nguyện của con cái Ngài trong ý muốn khôn ngoan của Chúa và trong thời điểm thích đáng nhất. Thứ ba, trong những trường hợp rõ ràng và có thể đoán định rằng nạn nhân đang bị ma quỷ khống chế và tác động, các cơ đốc nhân được Chúa thôi thúc có thể họp lại với nhau cầu nguyện dựa trên sự soi dẫn của lời Chúa và làm những việc như sau. Thứ nhất, qua bạn hữu hay người thân trong gia đình, tìm hiểu xem trong quá khứ nạn nhân có dính dấp gì với tà linh qua các hoạt động thông linh hay ngay cả những hành vi hay lời nói chống đối đạo Chúa hay có những lời nói hay hành vi xúc phạm Chúa hoặc có những hình thức cam kết với ma quỷ. Đây là những điều nạn nhân cần phải ăn năn hối lỗi xin ơn tha thứ từ Chúa. Dính dấp vào các hoạt động thông linh là những tội cần phải xưng ra và từ bỏ, vì đây là những tội Đức Chúa Trời đặc biệt ghê tởm và bị Ngài nghiêm cấm. Sách Phục Truyền chương 18 câu 9 đến câu 14 ghi như sau: Khi ngươi đã vào xứ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Chúa hằng hữu lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa, song về phần ngươi, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 câu 9 đến câu 14. Sách Châm Ngôn chương 28 câu 13 dạy rằng: Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng ra và lìa bỏ sẽ được thương xót. Tuy nhiên, không chỉ xưng tội ăn năn, người bị ma quỷ ức hiếp còn cần phải đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội, được ban ơn cứu rỗi và trở thành con cái Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Và kể từ lúc đó, người ấy mới được nhận Đức Thánh Linh và mọi ưu quyền của con cái Chúa. Thứ hai, đối với những người đang ở trong xiềng xích ma quỷ, thì bước tin nhận Chúa Giê-xu không dễ, vì quyền lực tối tăm sẽ cuồng nộ chống đối để ngăn cản bằng đủ mọi cách, khiến cho nạn nhân rất khó có quyết định tin Chúa. Đó cũng chính là lúc nạn nhân cần được các con cái Chúa hiệp một khẩn thiết cầu thay để nạn nhân được Đức Thánh Linh cáo trách, xưng nhận tội lỗi, ăn năn và từ bỏ, không những từ bỏ tội lỗi mà còn phải công khai từ bỏ mọi cam kết hay thề hứa với ma quỷ mà tôn Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa và Chủ cuộc đời mình. Thư Gia-cơ chương 5 câu 13 đến câu 18 khẳng định tầm quan trọng và linh nghiệm của sự cầu thay của tôi con Chúa trong hội thánh. Thứ ba, trong cuộc chiến giải phóng con người bị ma quỷ ức hiếp thì Kinh Thánh là khí giới tấn công hữu hiệu nhất. Trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 17, sứ đồ Phao-lô cho biết Kinh Thánh là gươm của Đức Thánh Linh, cho thấy người sử dụng lời Đức Chúa Trời trong cuộc chiến này phải là người gần gũi và rất quen biết Đức Thánh Linh, cũng là người có đầy dẫy lời Chúa trong lòng và thường xuyên vận dụng các nguyên tắc của lời Chúa trong đời sống, mới có thể vận dụng lời Chúa trong cuộc chiến đấu với ma quỷ để giành lại linh hồn nạn nhân trong xiềng xích của ma quỷ. Ma quỷ rất sợ lời Chúa khi được người tin kính Chúa vận dụng. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy điều này khi Chúa chống trả ma quỷ toàn bằng lời Kinh Thánh. Cuối cùng, khiến quỷ vương thảm bại phải bỏ đi, đó là phúc âm Matthew chương 4, câu 1 đến câu 11. Thứ tư, những người giúp đỡ nạn nhân không nên đối thoại với ma quỷ, nhưng phải nhân danh Chúa Giê-xu của trách hay truyền lệnh cho nó, như trường hợp sứ đồ Phao-lô đuổi quỷ bói khoa ra khỏi một nữ tỳ ở thành Philip, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 18. Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo sau Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, quay lại nói cùng quỷ rằng ta nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Đó là theo công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 18. Thứ năm, khi người bị ma quỷ ức hiếp được giải phóng, cần giúp người đó cầu nguyện xin Chúa cứu thế Giê-xu ngự vào lòng, tôn Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống. Vì nếu để linh hồn trống rỗng, không có Chúa ngự trị, không được nuôi dưỡng đầy đủ, người đó sẽ rất dễ tiếp tục bị ma quỷ bẫy bắt trở lại vì bỏ ngỏ linh hồn. Chúa Giê-xu từng dạy về điều này trong Ma-thi-ơ chương 12, câu 43 đến câu 45. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 43 đến câu 45. Một câu hỏi thường được nêu ra là cơ đốc nhân có thể bị quỷ ám không? Chúng ta có thể trả lời ngay rằng môn đồ thật của Chúa không thể bị quỷ ám hay bị ma quỷ chiếm hữu. Ma quỷ có thể tấn công cơ đốc nhân thiếu cảnh giác nhưng không thể chiếm hữu những người thuộc về Chúa. Cơ đốc nhân thật là người được Đức Thánh Linh ngự trị vào lòng để tái sinh, đổi mới, tái tạo, ấn chứng người đó thuộc về Chúa vĩnh viễn. Trong thư Roma chương 8 câu 9, sứ đồ Phao-lô viết như sau: về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy không thuộc về Ngài. Đó là Roma chương 8 câu 9. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16 và chương 6 câu 19, ông cũng khẳng định rất rõ rằng thân thể cơ đốc nhân là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị. Như vậy điều hiển nhiên là ma quỷ không thể nào và cũng không dám ở trong những người có Đức Thánh Linh ngự trị. Mặt khác, chúng ta cũng thấy ngay Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép ma quỷ chiếm hữu cơ đốc nhân là những con người Ngài đã chuộc lại bằng huyết vô giá của con một yêu dấu của Ngài. Sứ đồ Giăng cũng khẳng định trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 4: hỡi các con cái bé mọn, về phần con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đấng ở trong các con sứ đồ Giăng nói đến ở đây chính là Đức Thánh Linh, là đấng Chúa cứu thế Giê-xu đã hứa ban cho các môn đồ khi Ngài còn tại thế, và Ngài là đấng lớn hơn hết trong thế gian. Vì thế chúng ta có thể kết luận chắc chắn rằng ma quỷ không thể nào chiếm hữu những con dân của Chúa là những người có Đức Thánh Linh thường xuyên ngự trị trong lòng. Lý do một số người thấy có trường hợp cơ đốc nhân bị quỷ ám thì chỉ là vì ngộ nhận. Trong hội thánh hôm nay không thiếu gì những người tưởng mình là cơ đốc nhân, nhưng thật ra họ chưa từng có đức tin thật nơi Chúa, chưa từng kinh nghiệm biến cố tái sinh, cho nên đời sống họ chưa hề có những biến đổi thiêng liêng đem đến những kết quả là bông trái Đức Thánh Linh có thể thấy trong cộng đồng dân Chúa. Một số người có nếp sống nhìn bên ngoài tưởng như là một cơ đốc nhân, nhưng sâu kín trong lòng và trong cuộc sống riêng tư, họ không hề có mối tương giao thiêng liêng nào với Chúa. Những người đó có thể vẫn đi nhà thờ, thậm chí tham gia vào một cuộc sống, thậm chí tham gia vào một số công tác trong hội thánh, nhưng lại thường có thái độ xa lạ, hờ hững, lạnh nhạt với những sinh hoạt tâm linh như cầu nguyện, học kinh thánh, v.v. Khi đụng chuyện, chúng ta mới vỡ lẽ ra họ chưa phải là môn đồ thật của Chúa cứu thế. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.